Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật 28 tháng 9 năm 2014, chúng tôi Tỳ Kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Thiền trong mọi phút. Thì như thường lệ, chúng ta trước khi vào thực tập cái pháp môn này, chúng ta nghe qua một cái câu chuyện nó có liên hệ đến là thiền định hay là thiền tuệ. Những cái câu chuyện này nó có một cái ý nghĩa và giúp cho chúng ta thấy rằng thiền không chỉ là niệm hơi thở vô hơi thở ra, nhưng nó mang một cái ý nghĩa mà giúp cho chúng ta thấy được cái lợi ích của nó trong cái đời sống thực tế là hàng ngày. Thì câu chuyện hôm nay tựa đề thiền trong mọi phút có nội dung là như sau: những thiền sinh phải ở với thầy họ ít nhất 10 năm trước khi tự họ có thể dạy những người khác được. Peno đã qua thời gian học tập và đã trở thành một thiền sư. Một hôm đến viếng Nang In, nhằm ngày trời mưa, Peno đi đôi guốc gỗ và che dù. Sau khi chào mừng Peno, Nang In hỏi: "Giả sử anh bỏ đôi guốc của anh ngoài tiền đường, tôi muốn biết dù của anh ở bên phải hay bên trái của đôi guốc?" Peno bối rối, không thể trả lời ngay được. Vì thế Peno biết mình chưa thể hiện được thiền trong mọi phút giây. Peno trở thành đệ tử của Nang In và học 6 năm nữa mới hoàn thành thiền trong mọi phút. Quý vị thấy, qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng thiền trong mọi giây phút nghĩa là sự chú ý trong từng giây phút. Khó hay là dễ thưa quý vị? Khó không? Cái vị đã học thiền với một ai đó rồi, 10 năm rồi, nhưng mà tình cờ gặp một cái vị Nang In là một vị thiền sư nổi tiếng. Thế rồi trong một cái hành vi cử chỉ thôi, Nang In muốn xem thử cái vị đã học thiền, đã từng là thiền sư 10 năm rồi. Coi thử cái dù nó nằm bên phải hay bên trái của cái đôi guốc à. Nhưng mà Tăng Nô không trả lời được. Và thế rồi Tăng Nô phải ở lại xin làm đệ tử với Nang Inh và học thêm 6 năm nữa. Như vậy là quý vị thấy cả thảy là 16 năm ít nhất. Học cái sự chú ý thôi mà phải trải qua 16 năm. Cho nên chúng ta thấy cái sự chú ý mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là chánh niệm, nói rõ hơn nữa là chánh niệm tỉnh giác, không phải là đơn giản. Và rồi cái câu chuyện này giúp cho chúng ta sáng tỏ hơn nếu như chúng ta liên hệ lại với những lời Đức Phật dạy cách đây khoảng 2500 năm. Tất nhiên trước khi Thiên Chúa là ra đời khoảng 500 năm thì chúng ta có ý thử Đức Phật dạy gì, cũng liên hệ đến cái câu chuyện là chánh niệm hay là chú ý trong từng giây phút. Chúng ta bắt đầu nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Cái nội dung này nó nằm ở trong cái kinh Mà Ốc Đại Kinh, nó nằm trong Trung Bộ 1, do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ kinh tạng Pali hay là cổ ngữ của Ấn Độ ra tiếng Việt. Và này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải hồ trì các căn, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy. Vân vân à, tương tự cho tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi cần phải tu tập. Cái đoạn này là Đức Phật nói hay là chỉ dẫn chúng ta là cần phải hồ trì hay là gìn giữ à, là sáu cái giác quan còn của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi cùng trong bài kinh này chúng ta nghe đoạn kế tiếp. Và này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm giãn con sư tử bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến thức dậy. Ban đêm canh cuối thức dậy, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi cần phải tu tập. Đoạn này Đức Phật nói đến cái sự chú tâm cảnh giác là ban ngày và ban đêm. Ban ngày đi kinh hành, rồi ban đêm canh một đi kinh hành, rồi canh thứ hai hay là canh giữa nằm ngủ nhưng nằm giãn con sư tử bên hông phải, và khi thức dậy thì cũng đi là kinh hành và phải chú tâm cảnh giác. Rồi chúng ta nghe tiếp một đoạn cũng nằm trong cái bài kinh này liên hệ đến sự chú ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang ý kép, bình bát, thường ý đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi cần phải tu tập. Như vậy qua những cái nội dung mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta thấy cái sự tu tập của Phật giáo nó có gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta không, thưa quý vị? Nó có gần gũi không nào? Rất gần gũi. Và rồi đây chỉ là những cái đoạn mà Đức Phật chỉ cho mọi người, hay là chỉ cho chúng sinh, hay là Ngài chỉ cái kinh nghiệm còn của Ngài. Và chúng ta thấy rằng đạo Phật là đạo rất là thực tế, và Đức Phật là người đã kinh qua những chuyện này rồi. Ngài đã thí nghiệm trên cái bản thân của Ngài rồi, và Ngài thấy nó rất hay, rất lợi ích, và Ngài truyền lại cho chúng ta. Thì qua những cái nội dung vừa kể, chúng ta thấy người Nhật tại sao họ giỏi thế. Họ cũng là người châu Á, là cũng người da vàng, là một cái dân tộc mà phải nói vào thời vua Tự Đức, và thậm chí là trước đó một tí vua Trần Nhân Tông, chúng ta thấy là nước Nhật còn thua đất nước của chúng ta. Nhưng mà tại sao người Nhật là họ giỏi thế? Một cái cường quốc mà phải nói bây giờ là ngang ngửa với các cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Họ giỏi thế là vì sao? Là vì họ đã có một cái ý thức, một cái ý thức mà hầu như mọi người dân họ đã được truyền thừa là cho nhau. Và chúng ta thấy rằng trong cái sự truyền thừa đó, Phật giáo đóng góp rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng vào thời kỳ vua Trần Nhân Tông, khi mà đánh thắng quân Mông Cổ, thì vào thời gian đó thiền mới phát triển mạnh tại Nhật Bản. Và câu chuyện hôm nay, thiền trong mọi phút đây, nó xảy vào trong cái giai đoạn đó. Và người Nhật người ta biết khai thác cái tinh hoa của đạo Phật, người ta biết khai thác một cái pháp môn rất đặc biệt của Phật giáo, đó chính là thiền, chú ý trong từng giây phút, một cái sự vận dụng. Và họ đã huấn luyện cho mọi người dân Nhật nâng cao sức khỏe, không những về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần, tạo cho một con người vậy có một cái ý thức cao, một cái tinh thần tự chủ, sáng tạo. Và vì vậy chúng ta không lạ gì, người Nhật họ càng ngày họ càng phát huy cái tinh hoa này. Và cũng ngang qua cái câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng Đức Phật từ ngàn xưa, Ngài đã khám phá ra, từ thân mình Ngài khám phá ra những cái phương pháp để mà có thể giúp cho từ mọi người giải phóng được những cái ác bất thiện pháp trong mỗi cái con người, giúp mỗi con người về chúng ta vượt lên những cái chướng ngại của tham sân si, để mà giúp cho từ mọi người chúng ta có một cái tinh thần độc lập, sáng tạo, không còn bị chướng ngại những cái tham sân si hay là ác bất thiện pháp. Và cái tinh thần sáng tạo đó không phải từ trên trời mà rớt xuống. Cái tinh thần sáng tạo, và khi nói đến sáng tạo là chúng ta thể nói đến cái tự do, nói đến cái hạnh phúc, không phải nó trên trời rớt xuống, mà nó cần phải được huấn luyện. Từ mỗi người mình phải huấn luyện. Đạo Phật chỉ đóng góp cho nhân loại, đó là chỉ cho chúng ta cái cách hay là cái hướng đi, nhưng mà Đạo Phật không thể tu dùng cho bất kỳ ai. Đức Phật là người có công chỉ cho chúng ta cái cách để mà chúng ta vượt qua trên chính mình, để mà mình khai mở cái hay, cái đẹp, cái tinh túy, cái khả năng tuyệt vời trong mỗi con người. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ cho chúng ta để mà phát huy được cái tinh hoa hay là cái sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người, Ngài chỉ cho chúng ta những cái cách thức. Và vừa rồi chúng ta nghe Ngài chỉ cho chúng ta cách hộ trì sáu căn. Mỗi con người vậy có sáu cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi người ai cũng có sáu cái giác quan này. Thế nhưng sáu cái giác quan đó do vô minh chi phối, do chúng ta là không biết, cho nên chúng ta để cho sáu cái căn đó hoạt động không có đúng cách, và vô tình chúng ta tự làm khổ mình, tự làm cho mình phiền não qua những cái tác động của tham. Tham không được rồi sân, và tham và sân thật sự chỉ là của vô minh hay là ảo giác và chi phối. Và vì vậy cho nên là nhằm giúp mọi chúng sinh đạt đến cái lý tưởng giải thoát ràng buộc của phiền não khổ đau, thì Ngài chỉ cho chúng ta cách hộ trì sáu cái giác quan. Khi mắt thấy sắc, đặc biệt là cái sắc đẹp, thì Ngài khuyên chúng ta không nên nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng. Nắm giữ mà tưởng chung, chẳng hạn như người đó là cao, người đó là trắng, hoặc là tưởng riêng, ví dụ như người đó có cặp lông mày, người đó có cái ánh mắt, người đó có cái nụ cười, vân vân. Thì không nên nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng. Và nếu khi nhìn một cái sắc đẹp như vậy mà khởi lên cái tham hoặc khởi lên cái sân là không thích hay là thích, thì hoặc là khởi lên những cái ác bất thiện pháp khác, thì phải chế ngự, đừng cho cái tâm đó là khởi lên. Khi mắt thấy sắc phải chặn lại, nếu như có những cái tâm ác bất thiện có khởi lên. Tương tự như vậy, cho cái lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và ý đối lập với pháp. Ý đối với pháp, chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, bỗng nhiên chúng ta nhớ lại mẹ hiền của mình mất cách đây là vài năm. Chúng ta ngồi đây, bỗng nhiên chúng ta nhớ lại một cái hình ảnh thân thương. Và rồi nếu như chúng ta không hộ trì thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chạy theo cái ảo giác đó, sẽ làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta là tủi, vân vân. Là phải chân lại liền khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Một cái sự chú ý hằng ngày là đối với sáu cái giác quan. Và rồi Ngài dạy các cái tỳ kheo là những cái người có hành trì đó, là ngày và đêm cần phải chú ý. Ban ngày đi kinh hành thì cũng vậy. Đi kinh hành là mình phải là loại trừ trong tâm mình những cái tham sân hoặc là ác bất là thiện pháp là khởi lên. Trong cái là khi mà mình sống là ban ngày, ban đêm là cũng thế. Ban đêm thì Ấn Độ người ta chia làm là ba căn, chỉ cho căn đầu tiên trước khi và giữa đêm và sáng dậy. Thì căn đầu tiên cũng phải đi kinh hành. Ở đây quý vị thấy 6 giờ rưỡi đến 7 giờ đến đây, quý vị sẽ thấy mọi người đi đi vòng quanh cái là chánh điện đây là đang đi kinh hành. Đi kinh hành giúp cho chúng ta sự chú ý, và sự chú ý này có nghĩa là loại trừ những cái vọng tưởng liên hệ đến tham sân hoặc các ác bất thiện pháp gây chướng ngại. Và thế rồi không những ban ngày chú ý mà ban đêm cũng phải chú ý, trước khi đi ngủ cũng đi là kinh hành, là cũng phải chú ý loại trừ tâm khỏi những cái tham sân ác bất thiện pháp. Rồi khi nằm ngủ thì nằm nghiêng hông về bên phải, hai chân gạt lên nhau. Và ở một đoạn khác chúng ta thấy rằng trong khi mà ngủ vậy là phải khởi lên tâm từ bi, thương tưởng đến tất cả là chúng sinh, hữu tình hay là vô tình, có ý thức hay không có là ý thức. Và thế rồi sáng ngủ dậy thì cũng đi kinh hành, nghĩa là đi trong sự là chú ý. Như vậy là ngài dạy cho cả cái người đệ tử xuất gia là ngày lẫn đêm đều luyện sự là chú ý. Và rồi chúng ta nghe một cái đoạn là kế tiếp, đó là chánh niệm tỉnh giác, là ngài dạy chi tiết hơn cho tất cả là mọi người, là trong khi ban ngày vậy, trong khi mình đi đứng nằm ngồi, trong khi mình mặc áo mặc y, trong khi mình đi đại tiện tiểu tiện, trong khi mình ăn uống nhai là đều phải chú ý, đều phải chú ý. Ngài tập cho chúng ta, ngài chỉ cho chúng ta là sự chú ý đó trong mọi trong mọi hành vi là cử chỉ, trong mọi lúc ngày lẫn đêm là đều có sự là chú ý. Đó, quý vị thấy rằng ngài dạy là rất rõ. Nếu như so với là cái vị thiền sư Nhật Bản chỉ cho chúng ta một cái thông tin là sự chú ý, nhưng mà trong cái đoạn kinh vừa rồi Đức Phật cung cấp cho chúng ta rõ chi tiết cái sự chú ý đó như thế nào và đối với cái gì. Và chúng ta thấy rằng cái sự chú ý rất là quan trọng. Chính cái sự chú ý này mà một người đi tìm cầu chân lý, một người muốn đạt đến cái mục tiêu giải thoát thì không thể nào không hành trì cái pháp môn này. Tất nhiên sự chú ý Và quý vị đã từng biết qua những cái thông tin đại chúng, quý vị biết rằng hiện nay trên toàn thế giới hầu hết mọi người, nhất là những người có trình độ, những người trí thức, những người có điều kiện để mà nắm vững thông tin, thì họ đều quan tâm và ứng dụng cái sự chú ý của Phật giáo, mà chúng ta thường gọi nôm là thiền Phật giáo. Nói đến thiền là nói đến sự là chú ý. Vì chính cái sự chú ý này nó sẽ làm cho não bộ của chúng ta được nghỉ ngơi, được hạnh phúc. Chúng ta khổ đau nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết. Chúng ta không biết khổ đau là nó bắt nguồn là từ đâu. Chúng ta không biết nó thì làm sao mà chúng ta chữa trị là được nó. Một nhà thơ nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao là tôi buồn. Một nhà thơ, một nhà trí thức là thuộc thành phần là thượng lưu hay là trí thức của xã hội, nhưng mà lại không biết buồn nó phát xuất lực như thế nào, buồn nó từ đâu. Một cái kẻ thù mà chúng ta không biết nó phát xuất như thế nào, chúng ta không biết hình tướng, thì làm sao chúng ta loại trừ được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có nhiều người nói rằng: thầy ơi, con ở nhà con buồn lắm, con phiền não lắm, con đau khổ lắm, nhưng mà không biết tại sao mỗi khi chúng con đến chùa, mặc dầu chúng con không vào chánh điện, chúng con chỉ ngồi ngoài ghế đá, ngồi ngoài những bóng cây thôi, nhưng mà tâm tư nó được nhẹ nhàng, nó được là bình an. Thì như đó chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là chúng ta thấy rằng cái sự bình an rất là cần thiết. Và nếu như người đời chúng ta chỉ thỉnh thoảng đâu đó chúng ta mới tìm được giây phút này, nhưng qua cái câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta là thay vì tình cờ chúng ta mới tìm bắt được cái giây phút bình an, thì bây giờ chúng ta chủ động, chúng ta là chủ động, chúng ta muốn bình an là bình an liền. Nếu như ở ngoài đời chúng ta rất khó tìm thấy bình an, rất khó tìm thấy cái giấc ngủ an lành, nhưng mà khi chúng ta tiếp cận với đạo Phật, chúng ta sẽ thấy Ngài chỉ cho chúng ta rất nhiều phương pháp để mà mọi người chúng ta khi mà tu tập á, mình sẽ thấy được hay là chủ động được sự là bình an. Thì ngang qua cái những cái nội dung vừa thấy, như vậy là quý vị thấy được cái cách mà Đức Phật chỉ cho chúng ta tu tập hàng ngày chưa quý vị? Quý vị thấy được không? Quý vị đã từng đã nghe Đức Phật chỉ cho chúng ta muốn được bình an thì phải phải tu tập, phải huấn luyện cái sự chú ý, hay còn gọi là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm là chúng ta hướng tâm đến một cái đối tượng, đối tượng đó là hơi thở, hay là đối tượng đó là những cái hành vi cử chỉ là của mình, và chúng ta tỉnh giác chánh niệm. Nhưng mà phải tỉnh giác, tỉnh giác đây có nghĩa là đừng để cho cái tâm của mình nó vọng tưởng, đừng để cái tâm của mình nó liên hệ đến tham sân hay là cả cái ác bất thiện pháp. Tỉnh giác có nghĩa là như vậy, chánh niệm nhưng mà phải là tỉnh giác. Chứ còn nếu như chúng ta cứ chăm chú để mà chúng ta làm mở cái sắc của người nào đó, thì cái sự chú ý đó có gọi là chánh niệm không thưa quý vị? Không. Vì sao vậy? Vì nó liên hệ đến ác bất thiện thiện phá, nó có thể làm lợi mình nhưng mà nó làm hại người, hại người khác. Cho nên cái chánh niệm của Phật giáo, khi nó đến chánh niệm, nó đến sự chú ý là phải liên hệ đến cái tỉnh giác. Tỉnh giác đây có nghĩa là đừng để cho cái tâm tham sân vọng tưởng ác bất thiện là khởi lên. Và muốn được như vậy thì trong khi chúng ta tập thiền ở đây này, ở đây sẽ hướng dẫn cho quý vị là thiền nó có hai phần: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là giúp cho cái tâm của mình để ý cái hơi thở vô ra. Một cái sự luyện tập nhỏ đơn giản là như vậy, nhưng nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta rất là tốt, sẽ giúp cho não bộ của chúng ta rất là tốt. Người nào tập đúng cách thì quý vị sẽ từ cảm nhận được cái tâm của mình rất là bình an. Người nào càng chú ý nhiều thì quý vị sẽ cái tâm mình nó sáng lên. Quý vị có thể tưởng tượng lên nhìn lên bầu trời ban đêm đầy đầy sao. Và quý vị cũng nhìn lên bầu trời ban đêm khi ánh trăng rằm tròn đầy. Thì quý vị khi nhìn lên bầu trời ban đêm mà nhìn nhiều sao đó, thì đó chính là tâm của một con người bình thường, không có sự tu tập chánh niệm hay là không có tu tập thiện. Cho nên tâm của họ khởi nghiệp rất là nhiều thứ và biểu hiện lên bầu trời là đầy sao. Chấp. Thì trong não bộ chúng ta cũng tương tự vậy. Chấp. Đầy cả cái bộ não. Nhưng nếu như chúng ta tập thiền định thì tất cả những nhiều cái ánh sao đó nó sẽ gom tụ lại thành một, thành một đốm, là đốm sáng. Đó là sự chú ý, đó là niệm. Và khi niệm đó nó mạnh lên, nó sáng lên à, và nó sáng lên là cả vỏ não và nó lan tỏa ra à, đó là định. Thì khi mình chú ý lại thì tất cả những đốm sáng đó biến mất và chỉ còn lại một ánh trăng à, đó là niệm hay là định. Và khi chúng ta tập thiền như vậy á, tập thiền chỉ như vậy thôi là quý vị đã thấy có cái lợi ích rồi. Nhưng mà đạo Phật không dừng lại đó. Đạo Phật, Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái phần thứ hai giúp khai mở cái trí tuệ bằng 16 cái đề tài là thiền quán. Nếu như thiền chỉ nó chỉ mấy tạm dừng lại cái tâm bình an thì cái thiền quán, quán ý nghĩa của 16 đề tài sẽ giúp cho chúng ta mở trí tuệ, thấy được là cái bản chất của con người và vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta, cái sự bình an của chúng ta nó mới là vững chắc, vĩnh cửu. Và ở đây chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị thiền chỉ. Và trong cái phần thiền quán thì quý vị có thể đọc lại, hoặc là quý vị có thể xem ở trong cái phần audio à, trong cái trang web của chúng tôi là tamduc.net.vn. Cái phần pháp âm à, online, trong cái phần audio thì nó có cái bài gọi là kinh nghiệm yoga và thiền. Trong đó chúng tôi có chia sẻ với cái nhóm yoga tại Củ Chi cách đây mấy năm về cái kinh nghiệm thiền quán 16 đề tài của Phật giáo. Rồi rất mong rằng à, tất cả chúng ta à, đã, đang và sẽ kinh nghiệm được à, cái giá trị của lời Phật dạy ngang qua cái pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.